Đế Bá, chương 2347, Trần Vũ Đảo 1, góc truyện audio.com, làm cho tất cả mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới là Trần Vũ thần nữ và Trích Nguyệt tiên tử đều trèo chống Lý Thất Dạ nhân tộc này, đây là chuyện người ta không cách nào tin nổi, nếu không phải rất nhiều người tự mình tham gia vạn tộc đại hội còn tưởng rằng tin tức này là giả. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, Trần Vũ thần nữ và Trích Nguyệt tiên tử vậy lại ủng hộ Lý Thất Dạ chính là nhân tộc đấy. Bất kể là Hải Yêu hay là Mị Linh, tất cả đều khó tin nổi. Trần Vũ thần nữ chính là Hải Yêu, càng là con gái Hải Thần, Trích Nguyệt tiên tử không cần nhiều lời, nàng xuất thân từ Mị Linh nhất tộc. Có thể nói bất luận từ mặt nào mà nói, hai người bọn họ ủng hộ một nhân tộc là quá khó khăn, dù sao tại thiên linh giới, địa vị nhân tộc chẳng ra sao cả. Nhưng Trần Vũ thần nữ không ủng hộ Già Hải thiên tử, mà Trích Nguyệt tiên tử cũng không ủng hộ Mị Linh Mộng Trấn Thiên, các nàng ủng hộ Lý Thất Dạ xuất thân nhân tộc. Trước khi tổ chức vạn tộc đại hội, rất nhiều người đều đã dự đoán, với Trích Nguyệt tiên tử xuất thân Mị Linh cho dù không ủng hộ Mộng Trấn Thiên, chỉ sợ cũng không đi ủng hộ Lý Thất Dạ, dù sao Trích Nguyệt tiên tử có xuất thân từ Mị Linh. Nhưng mà kết quả hoàn toàn vượt qua dự kiến của mọi người. Ở kiếp này, Lý Thất Dạ sẽ thành tiên đế sao? Vào thời điểm này, có Mị Linh cũng dao động, không ngừng tự hỏi. Trước đó, bao nhiêu người coi trọng Mộng Trấn Thiên, rất nhiều người xem ra Quản Chi Chi là trong cửu giới, Mộng Trấn Thiên đều có khả năng thật lớn trở thành tiên đế, dù sao hắn có kinh nghiệm tranh giành thiên mệnh, hơn nữa thực lực bản thân hắn không bắt bẻ được. Huống chi thực đến thời điểm chiến đấu tranh giành thiên mệnh cuối cùng, chỉ sợ thiên linh giới Mị Linh đều ủng hộ Mộng Trấn Thiên, thậm chí là Hải Yêu thụ tộc cũng ủng hộ Mộng Trấn Thiên. Dù sao trải qua tích lũy một thời đại, Mộng Trấn Thiên trong thiên linh giới có tài nguyên và nhân mạch khổng lồ, lúc hắn vấn đỉnh thiên mệnh, chỉ sợ rất nhiều cường giả các thế hệ trong thiên linh giới đều nguyện ý đi ra tùy tùng hắn, trong đó có không ít thần vương và thần hoàng. Thời điểm Mộng Trấn Thiên xuất thế muốn tranh giành thiên mệnh, không biết có bao nhiêu người xem trọng hắn, thậm chí có một ít người chắc tiên đế ở kiếp này không phải Mộng Trấn Thiên không ai có thể hơn. Nhưng mà trên đường giết ra một Lý Thất Dạ một đường hát vang tiến mạnh, gặp thần sát thần, gặp ma đồ ma, trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng hoàn toàn áp đảo Mộng Trấn Thiên, đặc biệt sau khi trải qua chuyện vạn tộc đại hội có Trích Nguyệt tiên tử và Trần Vũ thần nữ ủng hộ, càng làm Lý Thất Dạ phóng hào quang vạn trường. Mọi người đều biết trước khi tiên đế sinh ra, rất nhiều đế thống tiên môn đều bị đặt cược, nếu như áp đúng, như vậy cả đời vinh hoa phú quý, nếu như áp sai, nói không chừng suy sụp, có khả năng diệt môn. Với tư cách một đại môn phái, nếu như nói trước khi tiên đế sinh ra sẽ xem xét lựa chọn đặt cược lên người có khả năng thành tiên đế, dù sao chỉ có trước khi kẻ đó thành tiên đế mới cần người khác ủng hộ. Nếu như nói khi hắn đã thành tiên đế, thời điểm này mới đi đút lót người ta, mới đi trèo cành cây cao, chỉ sợ không trèo nổi. Cho nên sau khi vạn tộc đại hội chấm dứt, thiên linh giới có rất nhiều đế thống tiên môn thụ tổ truyền thừa cũng do dự, cũng bị giao. Góc truyện audio.com động, rất nhiều môn phái đang do dự xem Lý Thất Dạ và Mộng Trấn Thiên ai tốt hơn. Nếu như trước kia có đa số môn phái đặt cược lên Mộng Trấn Thiên, bất luận là Mị Linh hay là Hải Yêu hay hoặc giả là thụ tộc đều như thế. Dù sao trong thiên linh giới, nhân tộc suy nhược lâu ngày, cho dù Lý Thất Dạ thiên phú cao hơn nữa, mọi người vẫn không xem trọng Lý Thất Dạ. Nhưng hiện tại đã khác hoàn toàn, Lý Thất Dạ tài giỏi cao chót vót, khí thế hung tàn, danh tiếng thậm chí áp đảo Mộng Trấn Thiên, hiện tại lại có Trích Nguyệt tiên tử và Trần Vũ thần nữ hộ đạo, tất cả thế cục đều cải biến. Cho nên, vào giờ phút này các môn phái truyền thừa ủng hộ Mộng Trấn Thiên đang lo lắng có nên đặt cược lên Lý Thất Dạ hay không. Chuyện này cũng chưa chắc, có một ít người kiên định ủng hộ Mộng Trấn Thiên, tin tưởng Mộng Trấn Thiên có cơ hội lật bàn rất lớn, có Mị Linh nhất tộc hoàng chủ vẫn cố định duy trì Mộng Trấn Thiên, thậm chí đi du thuyết các môn phái và truyền thừa khác. Lý Thất Dạ mặc dù có Trích Nguyệt tiên tử và Trần Vũ thần nữ hộ đạo, nhưng mà thiên linh giới to lớn bực nào, tam tộc là mạnh cỡ nào, tại thiên linh giới thực sự không phải Trích Nguyệt tiên tử và Vũ thần nữ là cường đại nhất, còn có Hoành Kích tiên đế còn chưa xuất thế. Ta đã đạt được tin tức tin cậy, đã có tồn tại Hoành Kích tiên đế nguyện ý độ đạo cho Mộng Trấn Thiên. Môn phái ủng hộ Mộng Trấn Thiên lại đi du thuyết những đại giáo thánh tông đang do dự. Nghe được có tồn tại Hoành Kích tiên đế xuất thế hộ đạo cho Mộng Trấn Thiên, chuyện này làm các môn phái do dự tim đập thình thịch, dù sao nếu như Mộng Trấn Thiên thực sự có tồn tại Hoành Kích tiên đế hộ đạo, điều này không nghi ngờ là tăng cơ hội vấn đỉnh thiên mệnh cho hắn. Nhưng trong cùng một ngày, tất cả mọi người nghe được tin tức Trích Nguyệt tiên tử và Trần Vũ thần nữ rời khỏi Thần Chỉ Châu, sau khi nghe tin tức này nhiều người buông lỏng. Đặc biệt là một ít người có mưu đồ với Lý Thất Dạ mà nói, Trần Vũ thần nữ và Trích Nguyệt tiên tử đã rời khỏi Thần Chỉ Châu, đây là cơ hội khó có được. Chân Vũ Đảo, hòn đảo vô cùng thần bí, đi lại vô tung, có rất nhiều người nói, Chân Vũ Đảo có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong thiên linh giới, nó có thể đi tới bất cứ nơi nào của thiên linh giới. Về phần Chân Vũ Đảo tại sao có khả năng chạy tới bất cứ nơi nào trong thiên linh giới, không có ai biết, có người nói dưới Chân Vũ Đảo có thần quy cực lớn nâng hòn đảo lên. Cũng có suy đoán cho rằng, Chân Vũ Đảo sở dĩ có thể du tàu tới bất cứ nơi nào của thiên linh giới, đó là vì Chân Vũ Hải Thần luyện hóa tổ địa vào Chân Vũ Đảo. Mặc kệ ngoại nhân suy đoán Chân Vũ Đảo như thế nào, nhưng mà không có bao nhiêu người thấy toàn cảnh Chân Vũ Đảo tại thiên linh giới này, người được Chân Vũ Đảo mời không ai không phải tồn tại nổi danh. Tại Chân Vũ Đảo, phong cảnh thập phần mê người, những cây cối kỳ lạ xanh biếc, có thác nước từ trời đổ xuống, có linh điểu thủy thú, ở nơi này không chỉ có yên lặng còn có yên ổn. Lý Thất Dạ và Đạm Đài Nhược Nam ngồi trên bờ vực, gió mát thổi qua bàn chân của hai người. Đạm Đài Nhược Nam dựa vào vai Lý Thất Dạ, nhìn qua toàn cảnh phía dưới Chân Vũ Đảo, hai người không nói gì, chỉ cảm thụ không khí như vậy, hưởng thụ thanh nhàn khó có được. Ngàn vạn năm trôi qua, núi sông như trước, nhân sự đều không phải. Nhìn xuống Chân Vũ Đảo, Lý, góc truyện audio.com, Thất Dạ cảm khái nói, đúng nha, nếu như phụ thân còn tại thế thì tốt quá. Cách chương.